Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 16 tháng 9, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với một số nhận định của bà Paula Tavella, văn sĩ kiêm nhà báo về tệ nạn mang thai mướn đang lan tràn tại nhiều nước trên thế giới. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân giới thiệu cô Pauline tận hiến cuộc đời độc thân cho các trẻ mồ côi. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa hôm qua, Chủ nhật 15 tháng 9, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng các tín hữu hành hương đã kéo tới đầy quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Quảng trường là một rừng các ô dù che mưa. Đúng 12 giờ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để bắt đầu buổi đọc kinh. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca, Chúa Nhật thứ 24 thường niên 5C, nói về lòng từ bi và tha thứ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong phụng vụ hôm nay có đọc chương 15 của tin mừng theo Thánh Luca, chứa đựng ba dụ ngôn về lòng từ bi thương xót. Dụ ngôn con chiên lạc, dụ ngôn đồng tiền bị mất và dụ ngôn dài nhất trong các dụ ngôn tiêu biểu của Thánh Luca, đó là dụ ngôn người cha và hai người con hoang đàng và người con tưởng mình là công chính, tưởng mình là thánh. Cả ba dụ ngôn đều nói về niềm vui của Thiên Chúa. Nhưng đâu là niềm vui của Thiên Chúa? Thưa đó là tha thứ, niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Đó là niềm vui của một mục tử tìm lại được con chiên của mình. Niềm vui của một phụ nữ tìm lại được đồng tiền của mình, là niềm vui của một người cha đón nhận lại nơi nhà mình đứa con bị mất như đã chết và nay được sống lại. Đó là tất cả tin mừng, là chọn Kitô giáo. Nhưng anh chị em hãy chú ý, đây không phải là tình cảm, là thái độ xề xòa cái gì cũng chấp nhận. Trái lại, lòng từ bi là một sức mạnh thực sự có thể cứu vớt con người và thế giới khỏi bệnh ung thư là tội lỗi, là sự ác luân lý và sự ác tinh thần. Chỉ có tình thương mới lấp đầy sự trống rỗng, những vực thẳm tiêu cực mà sự ác khơi lên trong các tâm hồn và trong lịch sử. Chỉ có tình yêu mới có thể làm điều này. Đây là niềm vui của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp,
Gesù è tutto misericordia. Gesù è tutto amore, e Dio fatto uomo. Ognuno di noi è quella pecora smarrita.
Chúa Giêsu là tất cả từ bi, là tất cả tình thương. Ngài là Thiên Chúa làm người. Mỗi người chúng ta là con chiên lạc, là đồng tiền bị mất. Mỗi người chúng ta là đứa con đã làm hư hỏng tự do của mình khi đi theo những thần tượng giả dối, ảo ảnh hạnh phúc và đánh mất tất cả. Nhưng Thiên Chúa không quên chúng ta. Ngài là người cha không bao giờ bỏ rơi chúng ta, là người cha kiên nhẫn, luôn chờ đợi chúng ta. Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, nhưng Ngài vẫn luôn trung tín. Và khi chúng ta trở về cùng Chúa, Ngài đón tiếp chúng ta như những người con trong nhà Ngài, vì Ngài không bao giờ ngừng chờ đợi chúng ta trong tình yêu thương, dù là một giây phút. Con tim của Thiên Chúa mừng rỡ vì mỗi người con trở về, Ngài mở tiệc vì vui mừng. Thiên Chúa có niềm vui này. khi một trong những người tội lỗi như chúng ta đến với Ngài và xin ơn tha thứ. Vậy đâu là nguy hiểm? Thưa, nguy hiểm là chúng ta tự coi mình là người công chính và xét đoán người khác. Chúng ta xét đoán cả Thiên Chúa, vì chúng ta nghĩ rằng Ngài phải trừng phạt những kẻ tội lỗi, lên án tử cho họ thay vì tha thứ. Và thế là chúng ta có nguy cơ bị ở ngoài nhà cha, như người con cả trong dụ ngôn, thay vì hài lòng với đứa em trở về, anh ta giận dữ với cha vì đã đón tiếp đứa con ấy và mở tiệc ăn mừng. Nếu trong tâm hồn chúng ta không có lòng từ bi, không có niềm vui tha thứ, thì chúng ta không hiệp thông với Thiên Chúa, cho dù chúng ta tuân giữ mọi giới luật, vì chính tình thương cứu thoát, chứ không phải chỉ thực hành các giới luật. Chính lòng mến Chúa yêu người là sự chu toàn mọi giới răn. Đây chính là tình thương của Thiên Chúa, là niềm vui của Ngài, đó là sự tha thứ. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, nếu chúng ta sống theo luật mắt đền mắt, răng đền răng, thì chúng ta không ra khỏi cái vòng sự ác. Ma quỷ là kẻ tinh ranh. Hắn đánh lừa làm cho chúng ta tưởng rằng sự công chính phản nhân của chúng ta có thể cứu thoát chúng ta và thế giới. Trong thực tế, chỉ có sự công chính của Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta, và sự công chính của Thiên Chúa được biểu lộ trong thập giá. Thập giá là sự phán xét của Thiên Chúa trên tất cả chúng ta và trên thế giới này. Nhưng Thiên Chúa phán xét chúng ta như thế nào? Thưa, bằng cách ban sự sống cho chúng ta. Đó là hành vi công chính tột đỉnh đã đánh bại quỷ vương của thế gian này một lần cho tất cả. Và hành vi công chính tột đỉnh ấy cũng chính là lòng từ bi. Chúa Giêsu kêu gọi tất cả chúng ta hãy theo con đường ấy. Các con hãy có lòng từ bi như cha các con trên trời là đấng từ bi. Đến đây, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người trong thinh lặng hãy nghĩ đến người mà mình không có quan hệ tốt. Những người mà chúng ta giận dữ họ, chúng ta không yêu thương họ. Chúng ta hãy nghĩ đến người ấy và trong thinh lặng, trong lúc này đây, cầu nguyện cho họ và chúng ta trở nên từ bi đối với họ. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người, giờ đây chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ Maria là mẹ từ bi. Với ý hướng trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy 14 tháng 9 vừa qua và nói rằng, anh chị em thân mến, hôm qua tại Argentina đã có lễ phong chân phước cho cha José Gabriel Bochero, linh mục thuộc giáo phận Córdoba, sinh năm 1840 và qua đời năm 1914. Được tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy, cha đã hoàn toàn hiến thân cho đoàn chiên để mang mọi người vào nước Thiên Chúa. Với lòng từ bi vô biên và lòng nhiệt thành đối với các linh hồn, cha ở với dân, tìm cách mang bao nhiêu người đi tham dự các cuộc linh thao. Sau cùng cha bị mù và phong cùi, nhưng đầy an vui, niềm vui của một mục tử tốt lành. Bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi muốn chia sẻ niềm vui của giáo hội tại Argentina vì lễ phong chân phước cho vị mục tử gương mẫu này. Cha cưỡi lừa rong ruổi không biết mệt mỏi trên những con đường khô cằn trong sứ đạo của cha, đi từng nhà tìm kiếm những người được ủy thác cho cha để mang họ về với Thiên Chúa. chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô nhờ lời chuyển cầu của vị Tân Chân Phước gia tăng con số các linh mục, biết theo gương cha Bocero hiến thân phục vụ cho công cuộc rao giảng tin mừng, quỳ gối trước đấng chịu đóng đanh để làm chứng cho các nơi về lòng yêu thương và từ bi của Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của bà Paula Tavella, văn sĩ kiêm nhà báo, về tệ nạn mang thai mướn đang lan tràn tại nhiều nước trên thế giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia, đã cho đăng nhiều bài tố cáo nạn cho mượn tử cung hay mang thai mướn để lấy tiền. Các cặp vợ chồng người Tây Âu tìm các phụ nữ khỏe mạnh nghèo thuộc nhiều nước thế giới thứ ba, trả tiền cho họ mang thai mướn. Phôi thai người được cấy vào tử cung của người mẹ mang thai mướn này. Và sau khi đứa con sinh ra, nó được giao ngay cho các cha mẹ đã bỏ tiền ra mua nó. Phôi thai thường được thụ thai trong ống nghiệm với trứng và tinh trùng của người cha hay của một trong hai người, hoặc đôi khi của những người cho trứng và tinh trùng vô danh. Từ vài năm nay, Ấn Độ đã trở thành một trong các thị trường mang thai mướn nổi tiếng trên thế giới, và hai thành phố có đông phụ nữ nghèo nhận mang thai mướn là New Delhi và Mumbai. Bên Trung Quốc, nơi chính sách mỗi gia đình một con mà nhà nước Cộng sản áp đặt trên toàn dân và tâm thức trọng nam khinh nữ đã khiến cho người ta chỉ chấp nhận bào thai nam và giết các bào thai nữ. Các sai lầm chính trị và tâm thức này đã khiến cho 50 triệu đàn ông Tàu không tìm ra vợ và phải đi tìm vợ hay mua vợ ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không tránh được ảnh hưởng của thị trường mang thai mướn. Năm 2001, Bộ trưởng Y tế Trung Quốc cấm các vụ mang thai mướn, nhưng thị trường cho mượn tử cung vẫn lan tràn mạnh mẽ. Để tránh bị trừng phạt, các vụ cấy phôi thai vào tử cung phụ nữ Trung Hoa được thực hiện ở nước ngoài trong các chuyến đi du lịch. Theo số tử vi Trung Hoa, năm con rồng 2012 là năm tốt nhất để sinh con và bảo đảm cho chúng một tương lai có nhiều thỏa mãn. Vì thế thị trường mang thai mướn bỗng nở rộ bên Trung Quốc và trở thành một kiểu làm ăn, và số phụ nữ Trung Hoa cho mượn tử cung gia tăng. Một phụ nữ nọ kể với phóng viên Nhật báo The Guardian rằng bà đã cho mướn tử cung với giá 200.000 nhân dân tệ và trao con cho cặp vợ chồng đặt hàng. Và chỉ trong 9 tháng, bà kiếm được số tiền tương đương với 120 tháng lương trung bình tại Trung Quốc.
Thường khi các bà mẹ mang thai mướn này được lựa chọn qua các văn phòng môi giới trên hệ thống liên mạng. Sau khi chấp thuận mang thai mướn, họ bị bó buộc sống trong các chung cư và tôn trọng các luật lệ sống của chung cư. Hồi tháng 3 năm nay, một trong các văn phòng môi giới mang thai mướn đã bị đóng cửa nhờ một loạt các vụ kiểm soát khám phá ra một đường dây chợ đen mang thai mướn. Vào cuối năm 2011, đài BBC London đã nói đến một vụ mang thai mướn xảy ra vào năm 2010 bên Trung Quốc, khiến cho người ta tái thảo luận vấn đề này một cách sôi nổi. Đài BBC kể rằng, có một cặp vợ chồng đã phải nhờ đến kỹ thuật cho thụ thai trong ống nghiệm. Từ 8 phôi thai thành hình, đã có 3 phôi thai được cấy vào tử cung của bà mẹ mang thai mướn, trong khi 5 phôi thai khác được chia cho 3 phụ nữ mang thai mướn khác với giá tổng cộng là 160.000 Mỹ Kim. Phát ngôn viên của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình của nhà nước Trung Quốc hoạt động trong vùng, nơi người ta ghi nhận 8 vụ sinh ra, tuyên bố rằng hơn là vi phạm chính sách một con, trường hợp này bị coi như vi phạm các thực hành bất hợp pháp việc cho mướn tử cung. Để tránh khỏi bị trừng phạt, các vụ cấy phôi thai vào tử cung được thực hiện ở nước ngoài. Bên Thái Lan, trong thủ đô Bangkok, có dịch vụ trồng phôi thai vào trong tử cung của phụ nữ mang thai mướn. Điều này có thể làm được vì Thái Lan không có luật lệ liên quan tới việc mang thai mướn. Tất cả chi phí cho việc cấy phôi thai vào trong tử cung chỉ tốn có 28.000 Mỹ Kim, trong đó có 9.400 Mỹ Kim là công của bà mẹ cho mướn tử cung, 3.600 tiền ăn ở cho 9 tháng mang thai. Một phần khác là để trả các chi phí thuốc men và mọi nhu cầu khác. Giá tổng cộng tất cả có thể lên tới 50.000 Mỹ Kim cho hai đứa con. Cũng chính tại Thái Lan đã xảy ra một câu chuyện thê thảm. Người ta đã giải thoát được 14 phụ nữ khỏi nanh vuốt khai thác của một văn phòng liên lạc cho mang thai mướn. Họ phải sống như nô lệ. Trong số các phụ nữ bị khai thác, cũng có người Việt. Họ bị tịch thu thông hành và bị đe dọa sẽ không trả lại nữa nếu không cho cấy phôi thai vào trong tử cung. Các cuộc điều tra của chính quyền Thái Lan sau đó đã đưa tới chỗ bắt giữ 4 người Đài Loan, trong đó có phụ nữ đầu đảng tổ chức buôn người, 1 người Tàu và 3 người Myanmar. Điều này cho thấy thị trường mang thai mướn vượt ngoài biên giới Thái Lan.
Hồi tháng 7 năm nay, báo chí có kể lại vụ một cặp vợ chồng Đài Loan, nơi việc cho mượn tử cung bị cấm, đã qua Ấn Độ, Nam Hàn và Nhật Bản. Từ Nhật Bản năm 2008, người ta nhận được tin người phụ nữ 61 tuổi qua việc mang thai mướn nên có thể có cháu ngoại. Bác sĩ Yahiro Netsu theo dõi vụ mang thai mướn này, và năm 1998, ông đã bị Hiệp hội các bác sĩ sản khoa Nhật Bản cảnh cáo. Và hồi tháng 8 vừa qua, nhà thương Suwa Maternity Nagano đã bị kiện ra tòa vì đã phá các bào thai tàn tật. Tại Nam Hàn năm 2011, đã có một người đàn ông bị bắt vì đã tổ chức 28 vụ mang thai mướn và bán các giao tử nữ để chế tạo phôi thai người và cấy bào tử cung. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của bà Paula Tavella, nhà báo, nhà văn, bảo vệ nữ quyền về tệ nạn cho mượn tử cung hay mang thai mướn đang lan tràn đó đây trên thế giới. Thưa bà Tavella, bà nghĩ gì về tệ nạn mang thai mướn đang lan tràn trên thế giới hiện nay ạ?
Điều trước tiên mà tôi muốn nói đi từ một nguyên tắc vững chắc, đó là một cách hiển nhiên không thể mua trẻ em. Đây là vấn đề liên quan tới thân thể của nữ giới và chức làm mẹ của họ. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến cảnh xóa bỏ người mẹ. Tôi đã tham dự một cuộc thảo luận trên truyền hình, trong đó một cặp vợ chồng giới thiệu đứa con mà họ có nhờ việc mang thai mướn, mà họ tiếp tục định nghĩa là người mang vác, và cứ mỗi lần như thế là tôi lại can thiệp bằng cách nhấn mạnh rằng, quý vị muốn nói là bà mẹ có phải thế không? Chúng ta không thể để cho người ta lấy mất đi từ mẹ. Bởi nếu không, thì người mẹ sẽ không là gì khác hơn là một đồ vật được cấy tinh trùng và mang thai cho tới lúc sinh ra.
Nghĩa là để có một đứa con bằng mọi giá, người ta chà đạp các quyền lợi và phẩm giá của phụ nữ và của các trẻ em. Tại sao lại có thể xảy ra điều này vậy, thưa bà?
Chức làm mẹ và chức làm cha mẹ không phải là một quyền. Chúng là một ước muốn, một khát vọng, một bản năng, nhưng không phải là một quyền đưa chúng ta vượt qua các giới hạn của con người. Cho mượn tử cung là một thực hành vô nhân, trong đó kỹ thuật, khoa học cho phép nó làm các điều quái gở không có chút hối tiếc nào. Tôi không phán đoán các chuyện riêng rẽ, cũng không muốn làm ra vẻ dạy luân lý, nhưng chúng ta phải nói rằng chức làm mẹ mướn là một kiểu nói của chế độ tư bản tàn bạo, một bất công rất lớn.
Như thế là có một ý tưởng sai lạc về chức làm mẹ, có phải thế không ạ?
Coi các ước muốn chỉ như là các quyền khiến cho con người bị mù lòa. Tại sao lại có cái bản năng làm chủ nhân của trẻ em này? Xảy ra là người ta không thể có con, nhưng có các con đường khác giúp trở thành cha mẹ. Nhận nuôi con, các gia đình khác phó thác con cái của họ cho. Tại sao các người nam đồng tính lại không thỏa thuận với các bạn gái của họ? Như thế, đứa trẻ cũng có một bà mẹ và một nguồn gốc rõ ràng và trong tình yêu thương. Tại sao lại không trung thành với các kiểu là cha mẹ giúp duy trì tính nhân bản của cha mẹ? Thế rồi, cũng còn có một khía cạnh khác cần phải chú ý. Tại sao lại bắt đầu với một sự dối trá? Các cha mẹ này sẽ nói gì với các đứa con lớn lên? Rằng họ đã mua chúng? Hay đã có một người đàn bà quảng đại tới độ cống hiến tử cung của bà vì tiền?
Đó là chưa kể đến việc người ta nuôi dưỡng một thị trường không lành mạnh, có đúng thế không ạ?
Đúng vậy. Tôi ngạc nhiên thấy rằng người ta bỏ qua một điều mà họ biết rất rõ, đó là có một sự sống trước khi được sinh ra, một hệ thống nối kết giữa người mẹ và đứa con mà bà ta mang trong bụng. Như vậy, làm sao mà có thể nghĩ tới việc giật mất một đứa trẻ mới sinh khỏi mẹ nó, và nghĩ rằng điều này lại không có các hậu quả? Khi điều này xảy ra vì tai nạn, và rất tiếc là nó xảy ra, thì chúng ta than khóc, mà khi nó được lên chương trình và xảy ra sau việc đổi chác tiền bạc, thì trái lại tất cả đều thinh lặng. Người ta đã kể cho tôi nghe rằng một vài phụ nữ Ấn Độ, sau khi bị lấy mất con, họ đã điên loạn vì đau đớn. Việc mất một đứa con không bao giờ có thể đền bù được.
Thị trường làm mẹ thuê, mang thai mướn hay cho mượn tử cung và việc khai thác các phụ nữ nghèo ngày nay được biết tới và cả ở nước ngoài cũng có các cuộc điều tra. Tại sao phong trào nữ quyền lại im lặng như thế?
Tôi nghĩ rằng có nhiều người tranh đấu cho nữ quyền, một đảng có một dây nối xa với quyền của các người đồng tính, và đảng khác có liên quan tới ý tưởng có một sự tự do vô giới hạn của thân thể của nữ giới. Trái lại, phải coi việc mang thai mướn không gì khác hơn là sự sắc sược của đặc ân và chiến thắng của chế độ phụ hệ. Ai thật lòng với phong trào nữ quyền thì ít nhất phải nhìn ra và thừa nhận thị trường kinh hoàng liên quan tới các phụ nữ và trẻ em này. Điều này khơi dậy trong tôi một sự giận dữ và phẫn nộ sâu xa.
Thưa bà Tavella, vậy có thể làm gì để thay đổi các chuyện này, để khơi dậy một cuộc thảo luận đối với tệ nạn mang thai mướn này?
Cách đây ít lâu, tôi đã viết một bài, trong đó tôi đã bênh vực bà Kristen Kelly là một phụ nữ Mỹ đã không muốn phá thai, theo ý muốn của đôi vợ chồng đã trả tiền cho bà mang thai mướn vì bào thai nữ bị tàn tật. Và tôi đã bị người ta chỉ trích ngập đầu. Nhất là những người trẻ đã không hiểu rằng chức làm mẹ là một trong các sức mạnh lớn nhất và mạnh mẽ nhất của thế giới, và sức sinh động của phong trào nữ quyền hệ tại chỗ trung thành với sự thật của thân thể nữ giới. Cần phải không thinh lặng trước các điều này, cần phải can đảm tố cáo chúng, bởi vì khi nói chuyện với phụ nữ, từng người một, người ta khám phá ra rằng rất nhiều người kinh hãi trước các chuyện như thế. Khi nguyên tắc về nữ giới như sự thánh thiêng suy giảm, thì chỉ còn sự tàn bạo của các liên hệ sức mạnh mà thôi.
Vừa rồi là một số nhận định của bà Paula Tavella, văn sĩ nhà báo, về tệ nạn mang thai mướn đang lan tràn tại nhiều nước trên thế giới. Sau đây Hoàng Nam và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ ba tuần qua, ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm trung tâm Astanli của dòng tên ở Roma, chuyên đón tiếp và trợ giúp người tị nạn. Trung tâm này được thành lập cách đây 32 năm trong hệ thống dịch vụ của dòng tên trợ giúp tị nạn do cha bề trên tổng quyền Pedro Arupe thành lập, với mục đích tháp tùng, phục vụ và bênh vực quyền lợi của những người bị bó buộc phải bỏ quê hương vì chiến tranh, lầm than và bất công. Năm ngoái, trung tâm Estanli đã trợ giúp 21.000 người. Ngoài ra, có 13.000 người khác được trợ giúp tại các trung tâm tương tự của dòng tên ở 4 thành phố tại Italia là Vicenza, Trento, Catania và Palermo. Ngày nay, cơ quan dòng tên giúp người tị nạn hoạt động tại hơn 50 quốc gia. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được coi là cuộc viếng thăm riêng. Ngài đến nhà ăn của trung tâm Astanli vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, trong lúc vẫn còn phân phát đồ ăn cho những người tị nạn. Ngài chào thăm, nói chuyện với khoảng 20 người, rồi tiến vào nhà nguyện của trung tâm để cầu nguyện chốc lát, trước khi tiến ra hành lang để tới nhà thờ Chúa Giêsu. Đây là một nơi biểu tượng đầy ý nghĩa đối với trung tâm Astanli. Vào trong thánh đường có mộ của cha Pedro Arupe, cố bề trên tổng quyền. Tại đây có khoảng 500 người, gồm những người tị nạn, các nhân viên, những người thiện nguyện và bạn hữu. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ cũng có Đức Hồng Y Valini, giám quản Roma, Đức Giám mục Phụ tá Matteo Zuppi, cha giám tỉnh dòng tên Italia và một số vị khác.
Trong bài huấn dụ tại cuộc gặp gỡ ở nhà thờ Chúa Giêsu cạnh trung tâm Astali, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng phục vụ, tháp tùng và bảo vệ người tị nạn, ba lời này nói lên chương trình làm việc của các cha dòng tên và các cộng sự viên. Ngài giải thích rằng, đối với toàn thể giáo hội, điều quan trọng là việc đón tiếp người nghèo và thăng tiến công bằng không được phó thác cho những chuyên gia mà thôi, nhưng là một quan tâm của toàn thể việc mục vụ, huấn luyện các linh mục tương lai và các tu sĩ, là một sự dấn thân thông thường của toàn thể các giáo xứ, các phong trào và các hội đoàn của giáo hội. Đặc biệt một điều quan trọng mà tôi thành tâm nói lên ở đây là tôi muốn mời gọi các dòng tu hãy nghiêm túc đọc dấu chỉ thời đại này. Chúa kêu gọi sống một cách can đảm và quảng đại hơn việc tiếp đón trong các cộng đoàn, các nhà và các tu viện trống rỗng. Các tu sĩ nam nữ rất thân mến, các tu viện trống rỗng không có ích cho giáo hội khi biến nó thành những khách sạn để kiếm tiền. Các tu viện trống không phải là của anh chị em, nhưng là để phục vụ thân mình Chúa Kitô là những người tị nạn. Dĩ nhiên, đây không phải là điều đơn giản, cần có tiêu chuẩn, trách nhiệm, nhưng cũng cần có can đảm. Vì thế, tuy chúng ta làm nhiều rồi, nhưng có lẽ chúng ta được kêu gọi làm hơn nữa, tiếp đón và chia sẻ một cách quyết liệt điều mà Chúa Quan Phòng đã ban cho chúng ta để phục vụ. Vượt thắng cám dỗ của tinh thần thế tục để gần gũi những người đơn sơ, nhất là những người rốt cùng. Chúng ta đang cần những cộng đoàn liên đới, sống tình thương một cách cụ thể.
Ban sáng cùng ngày thứ Ba, ngày 10 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các vị tổng trưởng và chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh tại dinh tông tòa từ 10 giờ đến 13 giờ. Trong 6 tháng qua, Đức Thánh Cha đã gặp riêng lẻ và thảo luận sâu rộng với từng vị. Nay, Ngài gặp gỡ tất cả các vị trong một cuộc họp chung để lắng nghe nhận xét của các vị về tình trạng hiện nay của tòa thánh, về công việc của các vị trong 6 tháng đầu trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Hiện nay, tại tòa thánh có 9 bộ, 12 hội đồng và 3 tòa án. Ngoài ra, có các cơ quan khác như Sở Kinh tế Tài chánh, Cơ quan Quản trị các tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, vân vân. Thông cáo của tòa thánh cho biết, hiện diện tại buổi họp cũng có Đức Hồng Y Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican và Đức Hồng Y Giám quản Giáo phận Roma. Cuộc họp nằm trong khuôn khổ việc thực thi những đề nghị do các Hồng Y nêu lên trong các khóa họp của Hồng Y đoàn trước mật nghị bầu giáo hoàng hồi đầu tháng 3 năm nay, cũng như những suy tư của Đức Thánh Cha về việc cai quản giáo hội. Công trình này sẽ có một giai đoạn quan trọng khác với cuộc họp của nhóm 8 Hồng Y cố vấn vào đầu tháng 10 tới đây. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết trong cuộc họp, Đức Thánh Cha đã chăm chú lắng nghe những ý kiến và nhận xét mà các vị Hồng Y giám mục tham dự viên tự do phát biểu.
Hôm thứ Tư 11 tháng 9, báo Cộng hòa La Repubblica ở Roma đã đăng thư Đức Thánh Cha Francisco trả lời cho bức thư ngỏ của chủ nhiệm báo này. Qua đó, Ngài kêu gọi những người không tín ngưỡng cùng dấn thân đối thoại với các tín hữu. Báo Cộng hòa là một tờ báo tả phái cấp tiến do ông Eugenio Scanfari thành lập và làm chủ nhiệm. Từ nhiều thập niên qua, ông thuộc vào số những người lãnh đạo phe bài giáo sĩ ở Italia. Ngày 7 tháng 7 năm nay, ông đã công bố một thư ngỏ tựa đề Những câu hỏi của một người không tín ngưỡng gửi vị giáo hoàng dòng tên mang tên là Francisco. Trong thư trả lời ông Scanfari, Đức Thánh Cha ghi nhận sự kiện tích cực trong một xã hội như ngày nay, đó là chúng ta dừng lại để đối thoại về một thực tại quan trọng như đức tin. Ngài nhận xét rằng, đức tin Kitô, biểu tượng ánh sáng qua các thế kỷ cận đại, thường bị coi như bóng tối của sự mê tín trái ngược với ánh sáng của lý trí. Từ đó, giữa một bên là giáo hội và nền văn hóa Kitô, bên kia là nền văn hóa tân thời theo chủ thuyết soi sáng, có một sự không thể đả thông với nhau. Nay đã đến lúc đối thoại cởi mở và không có thành kiến, mở ra những cánh cửa cho một cuộc gặp gỡ phong phú và nghiêm túc. Và công đồng chung Vatican II đã khai mạc thời kỳ ấy. Đối với người tìm cách theo Chúa Giêsu trong ánh sáng đức tin, cuộc đối thoại này là một sự biểu lộ thâm sâu và không thể thiếu được của tín hữu. Đối với tôi, đức tin nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Nhưng nếu không có giáo hội, thì tôi không thể gặp Chúa Giêsu, Tuy ý thức rằng kho tàng vô biên là đức tin được giữ trong những bình bằng đất sét của nhân tính chúng ta.
Đức Thánh Cha trả lời hai vấn đề chính mà ông Scanfari nêu lên. Ngài viết, tôi thấy rằng điều mà ông quan tâm đó là hiểu thái độ của giáo hội đối với những người không chia sẻ niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Trước tiên, ông hỏi tôi xem Thiên Chúa của các Kitô hữu có tha thứ cho người không tin và không tìm kiếm đức tin hay không. Trước tiên, lòng từ bi của Thiên Chúa không có giới hạn, đó là điều cơ bản. Vấn đề đối với người không tin nơi Thiên Chúa, hệ tại sự vâng phục lương tâm của họ. Khi người ta đi ngược lương tâm thì là tội lỗi, kể cả đối với những người không có đức tin. Trong câu hỏi cuối, ông hỏi tôi xem, với sự biến mất của con người khỏi trái đất, thì phải chăng cũng sẽ biến mất tư tưởng có thể nghĩ về Thiên Chúa hay không? Xin trả lời rằng, Thiên Chúa không phải là một ý tưởng, dù là ý tưởng cao cả nhất. Ngài không phải là kết quả của tư tưởng con người. Vì thế, Thiên Chúa không tùy thuộc tư tưởng chúng ta. Vả lại, cả khi cuộc sống con người chấm dứt trên trái đất, con người không ngưng hiện hữu và theo một thể thức mà chúng ta không biết. Cả vũ trụ được tạo dựng nên với con người.
Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ liên đới với giáo hội và nhân dân Syria, đồng thời chuyển tiếp lời Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế gấp rút để ra kế hoạch hòa bình cho Syria. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ là cơ quan gồm 50 giám mục, có nhiệm vụ lên tiếng thay cho cả Hội đồng Giám mục trong thời gian không có đại hội. Trong thông cáo sau khóa họp ngày 10 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Washington, các giám mục khẳng định rằng một giải pháp chính trị thay vì các biện pháp quân sự là điều cần thiết để giải quyết cuộc nội chiến từ 30 tháng nay tại Syria. Các vị nói, chúng tôi đã nghe những lời kêu gọi tha thiết của Đức Thánh Cha Francisco và những anh em giám mục của chúng tôi đang chịu đau khổ của các giáo hội Kitô kỳ cựu ở Trung Đông. Các vị đồng thanh xin cộng đồng quốc tế đừng can thiệp quân sự tại Syria. Họ nêu rõ rằng một cuộc tấn công quân sự sẽ gây hậu quả ngược lại, sẽ làm cho tình trạng chết chóc trầm trọng thêm và sẽ có những hậu quả tiêu cực ngoài ý muốn. Lời kêu gọi trên đây của Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đi theo cùng chiều hướng với các thư gần đây của Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Đức Cha Richard Pate, Giám mục giáo phận Des Moines, bang Iowa, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế, gửi đến Tổng thống Barack Obama và mỗi thành viên của Quốc hội Mỹ. Thông cáo của Ban chấp hành có đoạn viết, chúng tôi thỉnh cầu Hoa Kỳ làm việc với các chính phủ khác để đạt tới một cuộc đình chiến, khởi sự thương thuyết nghiêm túc, cung cấp viện trợ nhân đạo không thiên tư và khuyến khích những cố gắng xây dựng một xã hội bao gồm mọi người tại Syria, bảo vệ các quyền của mọi công dân, kể cả các tín hữu Kitô và những nhóm thiểu số khác. Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Mỹ cũng lên án việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột và gọi đây là một tội ác kinh tởm chống lại nhân loại. Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin giới thiệu cùng quý vị cô Pauline, tận hiến cuộc đời độc thân cho các trẻ em mồ côi.
Cô Bolin là một tín hữu công giáo người Pháp, độc thân. Cô đã từng sống kinh nghiệm bà mẹ của các trẻ em mồ côi. Chính cô kể lại kinh nghiệm này như sau. Tôi khởi sự hành nghề trong một môi trường dành cho các trẻ em khuyết tật. Ngay ngày đầu tiên đến đây, người ta nhắc nhở chúng tôi rằng, xin quý vị đừng quyến luyến các trẻ này, bởi lẽ các em sẽ không ở lại mãi nơi trường và tình cảm quý vị dành cho chúng sẽ khiến chúng bị khổ sở khi lìa bỏ trường và khi rời xa quý vị. Lời dặn dò như một lưỡi gươm xuyên thấu trái tim tôi. Tôi đau đớn tự hỏi, làm sao các trẻ em này có thể sống mà thiếu vắng tình thương? Vì nghĩ như thế, nên khi đọc một bài báo nói về một làng gia đình dành cho các trẻ mồ côi, tôi liền quyết định đổi nghề. Khi tôi liên lạc với giới phụ trách làng này, người ta vui mừng nói với tôi, xin cô đến ngay vì chúng tôi đang cần một người mẹ cho một gia đình vắng bóng mẹ cha. Ngày hôm sau đến làng, tôi nhận lãnh trách nhiệm làm mẹ cho 6 anh chị em mồ côi, 4 trai và 2 gái, tuổi từ 2 đến 12. Năm kế tiếp, thể theo điều luật của làng, tôi nhận thêm 2 bé trai nữa. Thế là gia đình chúng tôi gồm 9 người. Chúng tôi chung sống với nhau nơi làng này trong vòng 11 năm. Ưu tư đầu tiên của tôi là cố gắng mang đến cho các con mồ côi một chút tình thương. Các con tôi không biết thế nào là được thương, vì thế bổn phận của tôi là phải minh chứng cho các con tôi thấy rằng tình yêu hiện hữu và yêu thương nhau là điều có thể, mặc dù cần phải có thời gian. Khi dẫn các em đến giao cho tôi, người phụ trách nói với chúng, giờ đây các con có được một người mẹ biết yêu thương các con. Đứa lớn nhất nói ngay, đây là lần đầu tiên con nghe nói đến tình thương. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi gây ngạc nhiên cho cả hai phía. Phía các trẻ, vì phải đi xe suốt đêm, nên chúng thật mệt mỏi và trông như người mất hồn. Về phần tôi kinh ngạc về dáng điệu buồn bã và bệnh hoạn của chúng. Nỗi u sầu như lộ hẳn trên khuôn mặt, tôi đã từng ghi nhận điều này, các trẻ em không được yêu trông thật xấu xí. Ban đầu các con tôi tỏ vẻ thật dè dặt, nhất là mấy đứa lớn. May mắn thay, mấy đứa nhỏ tự nhiên hơn, đơn sơ hơn. Chúng gọi tôi ngay bằng má và chấp nhận tôi dễ dàng hơn. Trong khi mấy đứa lớn, phải một thời gian sau chúng mới chấp nhận tôi. Và với thời gian chung sống, tôi dần dần thấy các con của tôi bắt đầu phát triển, khi chúng cảm nghiệm được rằng tôi để ý đến chúng, săn sóc và yêu thương chúng từng đứa một. Vì lý do tình cảm bị xáo trộn lúc tuổi còn thơ, nên cả 8 đứa con tôi không học hành đến nơi đến chốn. Chỉ có điều may mắn là tất cả đều tìm được việc làm, ngoại trừ Antoine, đứa con trai nhỏ nhất. Antoine bị tử nạn xe hơi năm 20 tuổi, lúc đang thi hành nghĩa vụ quân sự. Làng trẻ em gồm 10 căn nhà xinh xắn, có vườn bao chung quanh. Các em mồ côi cùng cha cùng mẹ thường được quy tụ trong cùng một gia đình với bà mẹ nuôi. Các trẻ đi học nơi trường làng và được sai làm các việc lặt vặt như các trẻ em khác đồng lứa tuổi. Dĩ nhiên nơi làng gia đình với các bà mẹ nuôi độc thân, vắng bóng hình ảnh người cha. Để bù đắp lỗ hổng này, ban tổ chức làng rất chú ý đến việc chọn lớp học cho các em. Chẳng hạn các em thường được xếp trong các lớp mà thầy dạy là nam giáo viên, hoặc theo các bộ môn thể thao mà huấn luyện viên là nam giới. Nơi gia đình, tôi cố gắng gây bầu khí thân thiện và yêu thương. Tôi cũng phân chia công việc để dạy các con tôi biết giúp đỡ và phục vụ người khác. Được làm mẹ cùng một lúc 8 đứa con, tôi cảm thấy lòng tràn đầy niềm ghi ơn và khám phá ra tình phụ tử Thiên Chúa. Tôi thầm nghĩ, các con tôi là những đứa trẻ bị tổn thương trong tình cảm, nên luôn luôn tìm kiếm yêu thương và chúng không biết yêu thương một cách đúng đắn. Đó cũng là trường hợp chung của con người trước mặt Thiên Chúa. Từ đó tôi hiểu được phần nào tình yêu nhân hậu bao la của Thiên Chúa đối với con người. Sau thời gian 11 năm, các con lớn của tôi lập gia đình và ra ở riêng, chỉ còn lại 4 đứa nhỏ tuổi nhất. Tôi quyết định rời làng trẻ em và mua một căn nhà riêng. Từ đó chúng tôi sống hoàn toàn độc lập và tự do tổ chức cuộc sống theo ý muốn. Giờ đây tất cả các con tôi đã lập gia đình và có con cháu, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn tụ về nhà tôi, vui đùa và cùng nhìn lại những hình ảnh kỷ niệm ngày xưa. Chúng thường nói với tôi, chúng con sinh ra vào những ngày giờ khác nhau, nhưng cuộc sống của chúng con chỉ thực sự bắt đầu vào cùng một ngày chúng con về sống với má. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay? Vậy việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải, Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia người sẽ thêm cho.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.